Trước học cái bộ kinh, trước hết là sơ lược về cái bộ kinh này. Phần một là nói về phiên dịch. Kinh này là từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán, thì ở Trung Hoa có ba nhà dịch, một là Chi Lâu Ca Sấm, nhà dịch tên kinh là Di Ma Cạch Kinh, có chia làm ba quyển. Hai là nhà Cương Ma La Thập, dịch tên là Di Ma Cạch Sở Thuyết Kinh, có hai quyển, cũng có tên là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh. Ba là nhà Quyền Trang, dịch là Thuyết Vô Cấu Sinh Kinh. Đó là ba cái nhà dịch mà còn có những cái bản kinh lưu lại đến giờ. Kế đây là một thứ hai, nói về lý do kinh này ra đời. Lý do thì có nhiều, nhưng đây tôi lựa kể hai lý do. Lý do thứ nhất là vì lòng từ bi bình đẳng của Phật cho nên bộ kinh này ra đời. Bởi vì trước những cái thời pháp hay là những cái buổi giáo hóa ban đầu, thì tất cả người tu ở trong đạo Phật mà Phật gọi là cái hàng được giải thoát sanh tử chính A La Hán đó, đều là dành riêng cho người xuất gia. Chỉ người xuất gia tu mới có thể chứng quả A La Hán, còn hàng cư sĩ tối đa là chứng cái quả A Na Hàm là cùng, tức là quả thứ ba trong bốn quả, chứ chưa có khi nào chứng được A La Hán. Như vậy thì ai muốn giải thoát sanh tử đều phải xuất gia tu mới giải thoát sanh tử được. Còn nếu còn tại gia tu chỉ là cái nhân tốt để sau này tiếp tục tu thêm, chứ hiện đời không thể giải thoát. Bởi vậy cho nên từ bao nhiêu thế kỷ, người phát tâm tu ngay trong lúc Đức Phật tại thế cho đến sau này, muốn giải thoát đều ồ ạt tìm xuất gia. Mà như vậy thì cái số người xuất gia dù đông mấy đi nữa, nó cũng là thiểu phần ở trong quần chúng. Mà nếu chỉ có một thiểu phần tu hành có thể được giải thoát sinh tử, còn đa số thì không được, thì tất nhiên cái số người tu Phật càng ngày càng bị hạn chế. Do đó cho nên vì lòng đại bi của Phật mà Ngài đem câu chuyện của ông Di Ma Cạch bệnh ra để mời các thầy tỳ kheo hay là các vị A-la-hán cho đến Bồ-Tát đến thăm Ngài. Nhưng mà tất cả những vị tỳ kheo và A-la và Bồ-Tát đó đều nể kính ông Di Ma Cạch, thấy rằng các ngài không đủ khả năng đối đáp với ông Di Ma Cạch, cũng không đủ khả năng để mà chinh phục được ông, ngược lại đều bị ông chinh phục. Bởi như vậy thì chứng tỏ rằng không phải chỉ trong cái giới xuất gia làm tỳ kheo chứng A-la-hán và xuất gia như trong hình ảnh Đại Thừa. Có những ngài như ngài
Văn Thù Sư Lợi, hoặc là ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều là hình ảnh người xuất gia. Thì dù Bồ Tát xuất gia đó, nhưng mà cũng chưa có đủ cái khả năng mà chinh phục nổi hay là vượt hơn được một ông cư sĩ là ông Di Ma Cạch. Đó là cái điều để nâng cao cái tinh thần của người cư sĩ tại gia.
Nếu cư sĩ tại gia mà đạt đạo đúng rồi thì cũng có cái khả năng siêu việt mà hàng xuất gia không thể vượt qua nổi. Đó là để muốn cho cái chánh pháp hay là cái giáo lý Phật dạy nó đi khắp trong mọi tầng lớp, chứ nó không dành riêng ưu đãi cho một cái chế độ xuất gia thôi. Đó là nói rằng vì lòng đại bi của Phật mà kinh này ra đời. Phần thứ hai là có một số nhà khảo cứu về lịch sử thì họ thấy rằng kinh Di Ma Cạch này có tính cách như là một cuộc cách mạng của cư sĩ. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ nói đến người xuất gia đạt đạo chính quả, mà chưa ai nói đến người cư sĩ đạt đạo chính quả cao bằng và hơn những người xuất gia. Nhưng mà tới thời gian này, cái kinh Di Ma Cạch ra đời, thì lại thấy một ông cư sĩ siêu xuất hơn cả người xuất gia nữa. Thì như vậy, đó là một cái cuộc cách mạng để nâng cái giới cư sĩ lên, chứ không có theo cái nề nếp cũ chỉ nói xuất gia mới là giải thoát, xuất gia mới được tự tại, xuất gia mới đạt đạo viên mãn v.v. Đó là cái tính cách nghiên cứu về lịch sử. Cho nên những vị đó họ nói rằng kinh Di Ma Cạch ra đời là một cuộc cách mạng của cái hàng cư sĩ. Đó là hai cái lý do. Lý do trước là nhìn theo cái tâm bình đẳng của Phật, lý do sau là nhìn theo cái cuộc thay đổi của cái giai cấp tu hành. Đó là hai cái điểm tôi đã nêu lên về lý do. Bây giờ giải thích về tên kinh. Cái bài kinh mà chúng ta học, hay là cái quyển kinh chúng ta học đây, là do ngài Kumala Thập. Tuy rằng trong ba nhà dịch đều có nổi tiếng, nhất là như ngài Huyền Trang đó, sau này rất nổi tiếng, nhưng mà xét ra ba cái bản dịch đó đối chiếu lại thì hầu hết từ trước đến giờ những nhà học Phật đều lấy cái bản dịch của ngài Kumala Thập làm định bản, tức là cái bản quyết định hơn, còn những bản kia thì không bị kịp. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta học cũng là học cái bản của ngài Di Ma Cạch, của ngài Kumala Thập. Và bản của ngài Kumala Thập á, thì có hai tên, một tên là Di Ma Cạch Sở Thuyết Kinh, còn một tên khác là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Đó, hai cái tên đó. Bây giờ tôi từng tự giải thích hai cái tên cho quý vị hiểu. Giờ cái tên thứ nhất là Di Ma Cạch Sở Thuyết Kinh. Di Ma Cạch tức là tên của ông Di Ma Cạch, mà Di Ma Cạch là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh danh, hay cũng dịch là vô cấu. Tịnh danh, chữ tịnh là trong sạch, danh thì thường thường chúng ta nói là tên, nhưng mà ở đây nó không có nghĩa là tên. Cái tên trong sạch thì nó vô nghĩa, bởi vì chữ danh ở đây nó có nằm ở trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên mà cái phần mà thức, thức là duyên gì? À, danh sắc. Thì như vậy chữ danh và sắc đó, danh là tinh thần, là tâm, sắc là vật chất. À, như vậy thì chữ danh có nghĩa là chỉ cho phần tâm, phần tinh thần. Tịnh danh có nghĩa là cái tâm thanh tịnh, hay là cái tâm trong sạch. Vì sao? Bởi vì ngài Di Ma Cạch là một con người, một ông trưởng giả giàu có, thê thiếp đầy nhà, tiền bạc tôi tớ đầy đủ, mà ông không dính không mắc ở trong danh, trong lợi, trong tài, trong sắc. Vì vậy mà nói tâm ông nó trong sạch, vì vậy mà gọi là tịnh danh. Thì cái vô cấu là dịch ngược lại, vô cấu là không có nhơ không nhớp, không nhơ không nhớp tức là trong sạch chứ gì. Cho nên hai cái tên đó nó không có khác nhau. Nhưng mà lấy cái tên Duy Ma Cật mà giảng thì quý vị thấy có khi nó cũng hơi quá. Bởi vì thường thường cái tên của người nó không nhất thiết là đúng với cái nghĩa của cuộc sống con người đó. Tôi thí dụ như bây giờ có một người nào đó họ đặt tên là Hữu Phước, nhưng mà họ nghèo cháy da, thì như vậy thì cái tên đó và cái cuộc sống đó nó có giống nhau không? Thì thiếu gì mình thấy có nhiều người tên đẹp vô cùng mà tới nhìn họ thì thấy không có gì đẹp hết. Như vậy thì cái tên chỉ để mà gọi thôi, chứ không nhất thiết cái tên đó nó lại mang đầy đủ cái ý nghĩa của cuộc sống con người ấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Giả sử trường hợp thứ hai, có ai đó sanh con sẽ đặt tên, muốn cho con mình đẹp thì đặt tên sao? Như muốn cho người ta nghe cái tên tưởng nó là quý là đẹp, thí dụ đặt tên con gái là Bạch Hoa, tức là hoa trắng, nhưng mà nó là đen thùi. Thì như vậy thì đứa con da đen mà đặt tên là Bạch Hoa thì mình nghe Bạch Hoa thì mình tưởng đâu người đó trắng lắm, phải không? Nhưng mà nhìn họ đen rồi sao? Thì như vậy cái tên nó không phải là nhất thiết mang hết cái ý nghĩa của họ, phải không? Nhưng mà ở đây tôi sở dĩ giảng ý nghĩa là đứng về mặt lý của các vị Bồ Tát. Bởi vì thường thường trong kinh Đại Thừa nó có cái tính cách ý nghĩa về tâm lý nhiều hơn. Thí dụ như trong kinh Viên Giác, mỗi vị Bồ Tát đứng ra hỏi cái phần nào thì cái phẩm đó mang cái tên vị Bồ Tát đó. Mà chính cái phẩm đó là nói đúng cái ý nghĩa của cái tên đó. Thí dụ như tên Ngài Viên Giác, Bồ Tát Viên Giác, thì cái phẩm đó nói về viên giác. Thì như vậy thì mỗi cái tên của Bồ Tát nó mang theo cái ý nghĩa hành động của các ngài. Bởi vậy cho nên mình giảng chữ tịnh danh của Ngài Duy Ma Cật đây đó, là giảng theo cái ý nghĩa của Bồ Tát. Chứ còn thực tế của sống không phải tên nào cũng có ý nghĩa giống hệt như vậy, phải không? Có những cái tên nó rất là đẹp mà con người không đẹp gì hết, phải không? Có tên rất là tầm thường mà con người đẹp, thì cái đó nó không có cố định. Thì như vậy là tôi giảng cho quý vị hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi tới cái chỗ khác, như cũng cái tên kinh này là Bất Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Bất Tư Nghì Giải Thoát nghĩa là sao? Tức là sự giải thoát không thể nghĩ bàn. Bây giờ tôi thí dụ như vậy để mình biết cái ý nghĩa của một kinh. Thí dụ như có người họ muốn dứt hết những cái nhiễm ô trần tục, cho nên ngày xưa họ giàu có sang trọng, bây giờ họ bỏ hết tất cả sự nghiệp, tài sản, vợ đẹp, con yêu gì, bỏ hết để đi tu. Khi vào chùa thì họ một bề thanh tịnh tu hành, không còn có ước mơ những cái dục lạc thế gian nữa, cũng không còn dính mắc những dục lạc thế gian nữa. Thì những vị đó giải thoát mình dễ hiểu không? Thì cái giải thoát dễ hiểu quá, nghĩa là ổng gỡ bỏ hết rồi, cho nên tới đây ổng là hoàn toàn thanh tịnh. Còn ngược lại như ông Duy Ma Cật, ổng ở trong nhà làm trưởng giá, vợ con đầy đàn, tiền của các kho đụng đầy các kho đụng, mà nói giải thoát làm sao mà tin nói, phải không? Cái giải pháp nó khó mà tin nói. Bởi vì có vợ có con, rồi tiền của, rồi tôi tớ đủ hết như vậy, mà làm sao mà ông giải thoát? Như vậy thì chính ông Duy Ma Cật ở trong cái cảnh đầy dẫy những cái nhiễm ô đó mà ổng không dính không mắc thì cái giải thoát nó có thể nghĩ bàn được không? Bởi vậy cho nên nói rằng giải thoát không thể nghĩ bàn, đó là trường hợp ông Duyên Phật Trạch. Thì chính kinh này để diễn tả cái giải thoát đó đó, là ông ở trong hoàn cảnh như vậy mà tâm ông không dính không nhiễm, mà ông làm tất cả những Phật sự không chướng không ngại, cho nên cái giải thoát đó gọi là giải thoát bất khả tư nghị. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của cái bộ kinh một phần. Cho đây tôi cũng nói đơn giản chứ không nói hết. Rồi kế đó nữa, kinh Duy Ma Cạch này nó có liên hệ tới thiền tông khá nhiều, bởi vì kinh này chúng ta nhớ nó đọc sách thiền, một vị nào mà ngộ được cái lý thiền từ kinh Duy Ma Cạch, quý vị nhớ không? Chính ngài thiền sư Huyền Giác, ngài nghiên cứu kinh Duy Ma Cạch, ngài phát ngộ. Khi ngộ rồi thì Huyền Sách đến nói chuyện với ngài thì thấy rõ ràng cái hiểu của ngài đúng như cái hiểu của chư tổ, không có khác. Bởi vậy cho nên mới xúi dục ngài đi đến lục tổ để nhờ lục tổ ấn kiến cho. Thì chính khi ngài đến lục tổ, ngài có học thêm nhiều ít, chỉ là được qua câu chuyện đối đáp thì được lục tổ ấn chứng rằng đúng rồi, cái hiểu ông đúng như thật, không có sai chạy. Thì ngang đó thì ngài trở về chứ không có học hỏi gì thêm hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tinh thần giải thoát của ngài nó đã sẵn đủ, chứ không phải do tới lục tổ ngài mới chỉ dạy cho rồi giải thoát sao hay là ngộ đạo sao. Thì cái ngộ của ngài là ngộ từ kinh Duy Ma Cạch này. Bởi vậy cho nên kinh Duy Ma Cạch nó cũng có ảnh hưởng lớn trong cái giới tu thiền của chúng ta. Vì vậy mà học nó cũng có cái tầm dốc như học những sách thiền vậy. Đó là tôi nói tổng quát rồi. Bây giờ đi tới chánh văn.